Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 14 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn, hội, đội năm 2023. Thành phố Thái Nguyên tăng cường các biện pháp thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ. Thời gian gần đây, tình trạng nhiều phương tiện lưu thông qua lại ở hai bên đầu cầu Bến Tượng không chấp hành hiệu lệnh giao thông này đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 14 tháng 8, Thành đoàn Thái Nguyên, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Chính trị Thành phố phối hợp tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác cho cán bộ đoàn hội đội năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Thành phố Thái Nguyên. Tham gia lớp bồi dưỡng có trên 800 học viên là cán bộ đoàn hội đội chủ chốt thành phố, trong đó có 100 đồng chí học viên tham gia lớp tập huấn trực tiếp và hơn 700 đồng chí tham gia tập huấn trực tuyến tại 48 điểm cầu cơ sở. Trong thời gian 3 ngày học tập, các học viên sẽ được truyền đạt 4 chuyên đề về triển khai điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa 12, nhiệm kỳ 2022-2027, điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh khóa 9, nhiệm kỳ 2023-2028, tập chuyển đổi số, sử dụng app Thanh niên Việt Nam, cách xây dựng, biên tập video clip trên nền tảng kỹ thuật số AI, học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn, hội, đội. Qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ đoàn, hội, đội chủ chốt của thành phố và tăng cường tinh thần giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ sở đoàn, hội, đội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong tổng số 85.513 tỷ đồng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, tính đến cuối tháng 7, lĩnh vực thương mại dịch vụ chiếm 67,16%, tương ứng 57.436 tỷ đồng, công nghiệp xây dựng chiếm 23,82%, còn lại là nông nghiệp chiếm 9,02%. Hiện nay toàn tỉnh có 2.666 khách hàng pháp nhân, chiếm hơn 44% tổng dư nợ, và 208.302 khách hàng thể nhân đang vay tại các tổ chức tín dụng. Trong đó dư nợ ngắn hạn chiếm 68,18%, còn lại là dư nợ chung và dài hạn. Dư nợ cho vay bất động sản là 5.867 tỷ đồng, chiếm 6,86% dư nợ toàn địa bàn. Nợ xấu chung toàn tỉnh là 1.249 tỷ đồng, chiếm 1,46% tổng dư nợ. Trong tổng dư nợ hiện nay, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa là 18.096 tỷ đồng, giảm 1,1% so với cuối năm 2022, chiếm 21,16% trên tổng dư nợ toàn địa bàn. Nợ quá hạn là 642 tỷ đồng, chiếm 3,55% trên tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa. Dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 21.933 tỷ đồng, giảm 9,72% so với cuối năm 2022, với 167.961 khách hàng còn dư nợ. Nợ quá hạn là 345 tỷ đồng, chiếm 1,57% tổng dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện đề án bảo tồn và phát triển vùng chè đặc sản Tân Cương giai đoạn 2021-2025, trong hơn 2 năm qua, thành phố Thái Nguyên đã điều tra, rà soát, thống kê toàn bộ diện tích chè của 6 xã vùng chè, gồm Tân Cương, Thịnh Đức, Phúc Xuân, Phúc Chiều, Quyết Thắng và Phúc Hà, theo cơ cấu giống, nhu cầu của nhân dân. Theo đó, có gần 60 hectare đất lúa xen kẹp, đất màu, đất rừng sản xuất kém hiệu quả, đề nghị chuyển đổi sang đất trồng chè. Trên cơ sở rà soát này, thành phố Thái Nguyên sẽ báo cáo đề xuất các cấp có thẩm quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, quy định của pháp luật, đảm bảo mục tiêu tập trung tích tụ đất đai, nâng cao giá trị sản phẩm, hình thành vùng sản xuất chè tập trung. Cũng theo đề án này, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo thực hiện các mục tiêu cụ thể như bảo tồn vùng chè đặc sản Tân Cương, bảo vệ diện tích chè hiện có và mở rộng diện tích. 100% diện tích chè thuộc vùng sản xuất nguyên liệu tập trung được áp dụng quy trình sản xuất chè an toàn. 100% sản phẩm chè do doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn có mã số vùng trồng, tem truy xuất nguồn gốc. Đến nay, hầu hết các mục tiêu trên đều đạt theo kế hoạch đề ra. Trong đó, diện tích tại vùng chè Tân Cương đạt trên 1.420 ha, trong đó diện tích chè trung du chiếm khoảng 12% tổng diện tích. 30% diện tích chè an toàn được cấp giấy chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ. Ngày 12 tháng 8, Câu lạc bộ bóng rổ phường Tân Thịnh và Hội Liên hiệp Thanh niên phường Tân Thịnh đăng cai phối hợp tổ chức giải bóng rổ các trung tâm bóng rổ Thái Nguyên. Tham gia giải có các vận động viên đến từ các trung tâm bóng rổ Thái Nguyên gồm Pitikis, Hits, Dunkers, Sao Vàng và trung tâm bóng rổ Sunday Sunset. Các vận động viên thi đấu ở hai nội dung gồm lứa tuổi U11 và U16 theo thể thức vòng tròn tính điểm. Được biết, phong trào tập luyện môn bóng rổ ngày càng thu hút nhiều thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tham gia. Nhiều câu lạc bộ bóng rổ được thành lập tại các trường học, tổ dân phố, xóm của các phường xã đã tạo điều kiện để các em được học tập, rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, nhất là vào dịp hè đến. Thông qua giải nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích là dịp để các em thanh thiếu nhi được giao lưu, học tập kinh nghiệm, nâng cao kỹ thuật, trình độ, kinh nghiệm trong tập luyện, thi đấu, qua đó góp phần phát triển bộ môn bóng rổ trong thanh thiếu niên. Ngày 13 tháng 8, tại nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra chương trình giao lưu Aerobic Fitness năm 2023. Đây là chương trình do Việt Nam Fitness Lifestyle kết hợp cùng VTA Fitness Center Thái Nguyên tổ chức lần đầu tiên. Tham gia chương trình có ông Kenley Rocker, chuyên gia quốc tế đào tạo thể hình, và bà Andy Rocker, chuyên gia huấn luyện, giảng viên đào tạo của Liên đoàn Thể dục Việt Nam, cùng trên 30 câu lạc bộ với hơn 500 huấn luyện viên, học viên aerobic của các tỉnh, thành phố phía Bắc. Nói về sự kiện này, bà Andy Roger, chuyên gia huấn luyện, giảng viên đào tạo của Liên đoàn Thể dục Việt Nam, chia sẻ.
Thực tế là Andy cũng hiểu được rằng là trước đó thì phong trào tập luyện ở Thái Nguyên rất là phát triển, đặc biệt là bộ môn aerobic cũng như là bộ môn tập gym. Và trong giai đoạn này thì lúc mà Liên đoàn Thể dục Việt Nam cũng như là Liên đoàn Thể dục Cự Tạ mong muốn có một cái nơi mà có thể kết nối được tất cả các tỉnh ở miền Bắc. Và đó là lý do Andy cùng với ban tổ chức, đặc biệt là công ty VTA để có thể truyền đạt, trao giá trị và mở rộng cộng đồng tập luyện, làm cho người dân Việt Nam của chúng ta sẽ khỏe, đẹp hơn và tự tin hơn.
Aerobic Fitness là bộ môn thể dục kết hợp chuyển động cơ thể với tiết tấu âm nhạc sôi động và mang tính cộng đồng cao. Trong những năm trở lại đây, nhiều chị em phụ nữ lựa chọn bộ môn aerobic để tập luyện, bởi bộ môn này giúp xả stress, cơ thể nhanh nhẹn, giàu dai, tăng cường sức bền và luyện tập nhịp tim. Chị Băng Tâm, huấn luyện viên câu lạc bộ VTA Fitness Center tỉnh Thái Nguyên, và chị Tô Hương Giang, huấn luyện viên aerobic, chia sẻ.
Aerobic truyền thống sẽ là tập ở thân trên nhiều nhưng mà không tập thân dưới. Nhưng khi aerobic fitness đưa vào là sẽ kết hợp với thân dưới để cho mọi người có một cái body cân đối hơn. Ở tỉnh Thái Nguyên thì hiện tại là câu lạc bộ VTA Fitness Center đang là một câu lạc bộ có số lượng hội viên đông nhất về bộ môn aerobic này. Và khi mà chủ nhiệm câu lạc bộ là bạn Vi Thuận Ánh, bạn tổ chức lên chương trình này cũng rất là mong muốn là rất nhiều người biết tới chương trình.
Đây là một bộ môn group X, tức là có rất là nhiều người sẽ cùng tham gia dưới cái sự hướng dẫn của hướng dẫn viên, huấn luyện viên. Và từ đó thì cái năng lượng tích cực mà người huấn luyện viên truyền tải lại cho học viên và cũng là tạo ra một cái sân chơi vô cùng lành mạnh cho học viên của mình. Ngày hôm nay cũng là một cái cơ hội để kết nối với tất cả các câu lạc bộ khác vùng lân cận và đặc biệt là trong khu vực này.
Cấp bài thể dục aerobic fitness tham gia giao lưu tại chương trình cho thấy vẻ đẹp khỏe khoắn, năng động, bền bỉ và một tinh thần vui vẻ, hào hứng ở mỗi chị em. Chương trình giao lưu aerobic fitness năm 2023 thực sự là sân chơi ý nghĩa đối với chị em phụ nữ đang tham gia luyện tập bộ môn này. Thông qua hoạt động này đã truyền lửa đến các chị em phụ nữ, giúp chị em phụ nữ hiểu về tác dụng của việc tham gia luyện tập thể dục nói chung và luyện tập aerobic fitness nói riêng, từ đó lựa chọn cho mình một môn thể dục phù hợp để nâng cao sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, vạch kẻ đường là một dạng báo hiệu hướng dẫn điều khiển giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phân làn xe hợp lý để các phương tiện lưu thông thuận lợi và an toàn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng nhiều phương tiện lưu thông qua lại ở hai bên đầu cầu Bến Tượng không chấp hành hiệu lệnh giao thông này đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Cầu Bến Tượng nối liền trung tâm thành phố Thái Nguyên với quốc lộ 1B luôn có mật độ phương tiện tham gia giao thông đông. Thế nhưng chỉ chứng kiến vài phút, thậm chí chỉ sau 1 đến 2 nhịp đèn, tại chân cầu Bến Tượng, khu vực cổng chợ Thái đã có đến hơn 10 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, cố tình đi ngang qua đường, mặc dù tại vị trí này đã có vạch sơn kẻ đường liền báo hiệu các phương tiện không được lấn làn đi ngang qua. Anh Nguyễn Văn Sáng, tổ 5 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đường ở bên từ chợ ra, nếu mà đi đúng đường là phải vòng về gầm cầu Bến Tượng, sau đó là ngược trở lại. Đi như thế thì người ta sẽ bất tiện và người ta sẽ đi đường tắt, sẽ đi sai luật và đi cắt ngang qua đường vạch kẻ liền và từ chân cầu xuống nhiều xe rất hay va chạm.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực nút giao chân cầu Bến Tượng với quốc lộ 1B, lực lượng chức năng đã tổ chức thực hiện hàng loạt các giải pháp như lắp đặt các biển báo, chỉ dẫn, sơn vạch kẻ liền phân làn đường và kẻ sơn chỉ dẫn hướng đi một chiều tại hai bên đường dưới chân cầu cho các phương tiện. Song có một thực tế đáng buồn là chỉ cần vắng lực lượng chức năng thì vi phạm lại tiếp tục tái diễn. Anh Trần Xuân Khải, tổ 3 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Mọi người đang đi, người ta đi thẳng như này mà bây giờ người ta vòng như này, cái là sợ này thì dẫn ra tai nạn.
Anh Nguyễn Văn Sáng, tổ 5 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Mong muốn là tất cả những người tham gia giao thông mình hãy hiểu luật và chấp hành theo đúng luật an toàn giao thông và đi đúng phần đường của mình và làn đường của mình để tránh xảy ra những tai nạn không đáng tiếc.
Để khắc phục tình trạng này, bên cạnh việc lực lượng chức năng cần tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm, thì vấn đề căn cốt vẫn là nâng cao ý thức cũng như văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông của một bộ phận người dân. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 7 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên có kế hoạch số 138 về việc thực hiện đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nội dung kế hoạch như sau. Thực hiện quyết định số 01 QĐ-TTG ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030, sau đây gọi tắt là đề án, sau khi xem xét đề nghị của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tại tờ trình số 76, BTV, ngày 12 tháng 6 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện đề án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau. Thứ nhất là từ nay đến năm 2025, củng cố nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động 50 hợp tác xã trở lên, 50 tổ hợp tác trở lên do phụ nữ tham gia quản lý điều hành được các cấp hỗ trợ thành lập, tạo việc làm ổn định 550 thành viên trở lên là lao động nữ trong hợp tác xã, 400 lao động nữ trong tổ hợp tác, 100% nữ quản lý của hợp tác xã, chủ tịch, thành viên hội đồng quản trị hợp tác xã, giám đốc, tổng giám đốc hợp tác xã, thành viên ban kiểm soát được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã, đào tạo bồi dưỡng cho thành viên người lao động trong hợp tác xã, hội viên phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tư vấn hỗ trợ thành lập mới 10 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ, tạo việc làm mới cho ít nhất 150 lao động nữ. 100% cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ làm công tác hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã được tập huấn kiến thức. Ít nhất 80% cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp được nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đến năm 2030, củng cố nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho 100 hợp tác xã trở lên, 100 tổ hợp tác trở lên được các cấp hội hỗ trợ thành lập, tạo việc làm ổn định cho ít nhất 700 thành viên lao động nữ trong hợp tác xã, 500 lao động nữ trong tổ hợp tác. 100% nữ quản lý của hợp tác xã được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã, đào tạo bồi dưỡng cho thành viên người lao động trong hợp tác xã, hội viên phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tư vấn hỗ trợ thành lập mới 10 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, hợp tác xã tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. 100% cán bộ hội làm công tác hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã được tập huấn kiến thức. Ít nhất 90% cán bộ hội các cấp được bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Thứ hai là đối tượng và thời gian thực hiện. Một, đối tượng của đề án. Nữ quản lý điều hành của hợp tác xã, thành viên người lao động trong hợp tác xã, tổ hợp tác. Hội viên phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, ưu tiên đối với các đối tượng phụ nữ ở các vùng khó khăn, miền núi, dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật, hoàn lương, nạn nhân bị mua bán, bị bạo lực gia đình, bị xâm hại tình dục, di cư lao động không an toàn, công nhân mất việc làm trong các khu công nghiệp. Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, các tổ chức và cá nhân có liên quan. 2. Thời gian thực hiện. Giai đoạn 1 đến năm 2025. Giai đoạn 2 từ năm 2026 đến năm 2030. Thứ ba là nhiệm vụ và giải pháp. 1. Tuyên truyền vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Quán triệt tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tập trung tuyên truyền về các chính sách liên quan hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành. Vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Chính sách liên quan đến lao động nữ, bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, việc làm. Đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, người đứng đầu, cơ quan, tổ chức, phụ nữ và người dân về chính sách liên quan hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ, phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, việc làm và tham gia các hoạt động xã hội. Đổi mới đa dạng các hình thức tuyên truyền, các sản phẩm truyền thông về hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, các điển hình phụ nữ trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tổ chức biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân điển hình có thành tích trong xây dựng, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, hợp tác xã tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. 2. Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. Hàng năm tổ chức rà soát kết quả hoạt động, xem xét khó khăn vướng mắc, đề xuất biện pháp cụ thể hỗ trợ, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã có ngành nghề phù hợp với thế mạnh của phụ nữ, lĩnh vực nông nghiệp, đan lát, may mặc. Hợp tác xã gắn với đặc thù địa phương, làng nghề truyền thống, hợp tác xã sản xuất theo chuỗi giá trị, chế biến, sản phẩm ô cốp, du lịch cộng đồng, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. Tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất, kinh doanh, đăng ký nhãn mác, bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, đăng ký nhãn mác, bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, đăng ký sở hữu trí tuệ cho các phát minh, sáng chế, các sản phẩm chủ lực, đặc sản của địa phương nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cho sản phẩm, có sức cạnh tranh cao trên thị trường. Hỗ trợ tham gia các hội chợ, hội thảo liên kết giới thiệu, quảng bá sản phẩm, các sàn giao dịch thương mại điện tử, phát triển hệ thống phân phối sản phẩm, dịch vụ. Tham quan học tập kinh nghiệm những mô hình mới áp dụng công nghệ thành công. 3. Hỗ trợ tư vấn xây dựng các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. Kết nối để tư vấn pháp lý, hỗ trợ thủ tục thành lập hợp tác xã cho phụ nữ có nhu cầu thành lập mới, hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất kinh doanh. Vận động các hợp tác xã, tổ hợp tác cùng ngành nghề, lĩnh vực tăng cường trao đổi, hợp tác, mở rộng quy mô và gắn kết, nâng cao sức cạnh tranh, hoạt động hiệu quả. Kịp thời cung cấp thông tin về chính sách thương mại, nông nghiệp, dịch vụ cho các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. Kết nối hỗ trợ các hợp tác xã và tổ hợp tác tiếp cận các chính sách tín dụng ưu đãi để mở rộng sản xuất kinh doanh. 4. Hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. Hàng năm tổ chức các hoạt động tập huấn, hội thảo, tham quan trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành, quản trị sản xuất kinh doanh, quản trị tài chính, xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ, ứng dụng khoa học, công nghệ, thương mại điện tử trong mua bán sản phẩm hàng hóa cho phụ nữ quản lý, điều hành hợp tác xã. Lãnh đạo các hợp tác xã tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. Tổ trưởng tổ hợp tác có tiềm năng phát triển thành hợp tác xã do phụ nữ quản lý, điều hành. Thành viên tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác. Thực hiện tốt chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học vào làm việc tại các hợp tác xã, khuyến khích hỗ trợ thu hút, kết nạp thêm thành viên, tăng vốn góp vào hợp tác xã. Vận động các hợp tác xã cùng ngành nghề, lĩnh vực tham gia thành lập các liên hiệp hợp tác xã để tăng quy mô và sự gắn kết giữa các thành viên, nâng cao sức cạnh tranh, hoạt động hiệu quả theo định hướng, thế mạnh sản phẩm của địa phương. Tổ chức tư vấn, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thành viên, lao động nữ có nhu cầu việc làm tại các mô hình, kinh tế tập thể, hợp tác xã, theo hướng học nghề, thực hành, làm việc. 5. Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành của các cấp hội phụ nữ về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh, huyện, cơ sở tập trung nghiên cứu, tham gia đề xuất chính sách hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ, nghiên cứu đề xuất chính sách nhằm thúc đẩy hỗ trợ tham gia của phụ nữ trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ hội phụ trách, hoạt động hỗ trợ phụ nữ nâng cao quyền năng kinh tế thông qua tập huấn, hội thảo, học tập kinh nghiệm. Xây dựng mạng lưới các nữ lãnh đạo hợp tác xã. Thí điểm sáng kiến, mỗi hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành là một tổ chức kinh tế tập thể văn hóa, trách nhiệm vì cộng đồng. Hàng năm tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. 6. Tăng cường hợp tác quốc tế. Truyền thông kết quả hoạt động, sản phẩm của các hợp tác xã do phụ nữ quản lý, điều hành và tạo việc làm cho nhiều lao động nữ trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, website. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đào tạo, kết nối, giới thiệu tiêu thụ sản phẩm của các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo việc làm cho nhiều lao động nữ ra thị trường nước ngoài. Huy động nguồn lực từ các tổ chức quốc tế để phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ quản lý. Thứ tư, về kinh phí thực hiện. 1. Kinh phí ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành và lồng ghép từ các chương trình hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã. Các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, các chương trình sửa đổi bổ sung cho giai đoạn 2026-2030, các chương trình dự án khác có liên quan. 2. Vốn tín dụng từ các ngân hàng và các tổ chức tín dụng, các quỹ đầu tư, quỹ phát triển doanh nghiệp, quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. 3. Vốn của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình tự huy động, vốn huy động hợp pháp khác. Thứ 5 là tổ chức thực hiện. 1. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, cơ quan thường trực đề án, là cơ quan chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện đề án trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch thực hiện đề án trong hệ thống Hội Liên hiệp Phụ nữ, lồng ghép việc triển khai đề án với các chương trình, đề án đang được các cấp hội triển khai. Tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện đề án và định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện đề án về Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo đề án Trung ương. 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư. Phối hợp với Sở Tài chính, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, hàng năm tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh cân đối, đề xuất phương án phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện kế hoạch lồng ghép với các chương trình, đề án khác của tỉnh để thực hiện. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai lồng ghép hoạt động của đề án với chương trình, đề án về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. 3. Sở Tài chính. Trên cơ sở dự toán do các cơ quan, đơn vị xây dựng căn cứ khả năng ngân sách và chế độ chính sách hiện hành, Sở Tài chính tham mưu báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch theo phân cấp ngân sách. 4. Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức các hoạt động vận động, tuyên truyền, triển khai thực hiện đề án, phối hợp tư vấn xây dựng, củng cố hoạt động các hợp tác xã, xúc tiến thương mại mở rộng thị trường, tổ chức hội nghị diễn đàn về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các sở ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực cho lãnh đạo, thành viên hợp tác xã, cán bộ, hội viên phụ nữ, giám sát đánh giá thực hiện các hoạt động kế hoạch hàng năm và theo từng giai đoạn. Hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác thuộc phạm vi đề án tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ra soát vận động, hướng dẫn thành lập các tổ hợp tác do phụ nữ quản lý, điều hành, hoạt động có hiệu quả phát triển thành hợp tác xã. Lồng ghép các hoạt động thực hiện đề án trong các chương trình, đề án phát triển kinh tế tập thể của tỉnh. 5. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý, hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý. Các hợp tác xã tạo nhiều việc làm cho lao động nữ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cân đối bố trí kinh phí trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình đề án có liên quan để thực hiện đề án. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo, diễn đàn và các hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể. Hợp tác xã nông nghiệp do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành và hợp tác xã tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. Thúc đẩy bình đẳng giới trong khu vực kinh tế tập thể. Tổ chức liên kết đào tạo và kỹ năng quản trị, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ. Đối với chức danh giám đốc, kế toán, kiểm soát và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho lao động nữ, nữ quản lý, điều hành hợp tác, tổ hợp tác. 6. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lồng ghép các hoạt động của đề án theo lĩnh vực đào tạo nghề phi nông nghiệp, giới thiệu tạo việc làm cho lao động nữ, thúc đẩy bình đẳng giới thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và các chương trình đề án của ngành lao động thương binh và xã hội quản lý. phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nữ, thành viên, nữ quản lý các hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ chức các hội nghị, diễn đàn, các hoạt động đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nữ và thúc đẩy bình đẳng giới trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. 7. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện các hoạt động của đề án tăng cường chuyển đổi số trong phát triển hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, hợp tác xã tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thời lượng, chủ động xây dựng các tin bài, phóng sự tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. 8. Sở Công Thương phối hợp xem xét, hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý trong các hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại do Sở Công Thương chủ trì, lồng ghép trong các chương trình khuyến công, xúc tiến phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện, tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Thứ 6. Về chế độ báo cáo. Các sở, ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố báo cáo đánh giá tình hình, triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm và báo cáo sơ kết, tổng kết việc thực hiện đề án tại đơn vị, địa phương. Gửi báo cáo về Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, theo định kỳ chậm nhất ngày 25 tháng 12 hàng năm, để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tham mưu tổ chức đánh giá sơ kết kế hoạch thực hiện đề án vào năm 2025 và tổng kết vào năm 2030. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 14 ngày 15 tháng 8 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên thông báo công khai địa chỉ đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin, phản ánh kiến nghị tố cáo về hành vi tham nhũng gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố như sau. 1. Số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử. Số điện thoại đường dây nóng: ông Nguyễn Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, 0913-286-324. Ông Trần Nam Thái, Tránh Thanh tra thành phố, 0912-278-887. Số điện thoại cơ quan thanh tra: 02083-854-407. Hộp thư điện tử: thanhtra.tp@thainguyen.gov.vn. 2. Nội dung phản ánh kiến nghị được tiếp nhận. Thông tin phản ánh kiến nghị tố cáo về hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp của công chức, viên chức, người lao động thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên trong giải quyết công việc. 3. Yêu cầu đối với phản ánh kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, thể hiện rõ nội dung phản ánh kiến nghị, nêu rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ hoặc địa chỉ email cần liên hệ của các cá nhân, tổ chức có phản ánh kiến nghị. Đối với các nội dung liên quan đến khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. 4. Thời gian tiếp nhận. Thực hiện tiếp nhận thường xuyên trên hệ thống thư điện tử và số điện thoại đường dây nóng. 5. Bảo mật thông tin. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đảm bảo tính bảo mật thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin phản ánh về hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên trân trọng thông báo, rất mong nhận được sự hợp tác của các cơ quan, đơn vị, cá nhân. Thực hiện văn bản số 1847 ngày 8 tháng 8 năm 2023 của Sở Nội vụ về việc thông báo số điện thoại tiếp nhận phản ánh kiến nghị về thi hành công vụ. Nhằm kịp thời tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức về việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã niêm yết đăng tải công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh kiến nghị về việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên trang thông tin điện tử và bộ phận một cửa, nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ công việc, phục vụ người dân, tổ chức của cơ quan đơn vị. Cụ thể, 1. Giám đốc Sở Nội vụ, số điện thoại 0912-802-802, email minhnt.ubnz@thainguyen.gov.vn. 2. Phó Giám đốc Sở Nội vụ, phụ trách lĩnh vực, số điện thoại 0918-362-352, email hiennv.sonoivu@thainguyen.gov.vn. Việc công khai đường dây nóng nhằm kịp thời nắm tình hình, xác minh các hành vi, biểu hiện tiêu cực để kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý cán bộ, công chức, viên chức nếu có vi phạm chuẩn mực giao tiếp, đạo đức công vụ, đồng thời đề xuất biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, tận tâm, tận tụy trong giải quyết công việc cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt